Phải nhớ mạng sống mình nó không biết ngày nào, nó rất là bấp bênh. Lâu lâu chúng ta nghe cái tin của một người trẻ chết, có không? Mà chuyện đó cũng thường. Tại sao không nghĩ là cái người trẻ đó có thể một ngày đẹp trời là mình, phải không? Cho nên nếu mà có gánh gồng đủ thứ thì lâu lâu nhớ, nếu bây giờ mình chết thì sao? Cho nên buông bớt như vậy, và phải thật lòng muốn buông. Còn nếu mà mình nói buông cái miệng, mình không thật muốn buông thì không làm sao mà buông nó rớt được hết trơn á. Cũng có một cái trường hợp gánh như là hồi nãy cái ông Trư Bát Giới gánh cái bà vợ, nhưng mà lần này thì Tôn Ngộ Không bị gánh. Hồi nãy thì Tôn Ngộ Không ngồi trên lưng hen, thì lần này là khi mà Đường Tam Tạng tới gặp cái con ma Hồng Hài Nhi. Quý vị mà nếu mà có coi phim đó sẽ thấy Hồng Hài Nhi là cái chú bé nhỏ xíu à, nhưng mà nó là một một cái con ma rất là dữ. Thì nó hóa thành cái đứa nhỏ và nó kêu sư phụ ơi cứu con, nó bị treo tòng ten ở trên cái cây giữa rừng. Cho nên Tam Tạng động động lòng thương mới nói là trời ơi con nít đâu mà tội quá ha, và thôi tháo ra cứu nó đem về. Thì Tôn hành giả Tôn Ngộ Không á trợn cái con mắt lên biết đây là ma chứ không phải là người lương thiện. Nhưng mà nói thầy không nghe, thầy cứ ra lệnh là phải đem nó xuống rồi cõng nó về, cho nên đành phải vâng lời thầy. Thì Hồng Hài Nhi ngồi trên lưng của Tôn Ngộ Không và vẫn y như cũ là biến làm rất là nặng, tới nỗi mà như Tôn Ngộ Không mà gánh hết nổi, cứ đi từng bước từng bước, đi từng bước như vậy. Thì Tôn Ngộ Không sùng lắm rồi và biết đây là một con ma, và vì phải vâng lời thầy mà gánh thôi, cho nên ổng mới nói thầy ơi thầy đi trước đi, con đi hết nổi rồi. Cái ổng đi từ từ ra đằng sau chờ khuất bóng thầy một cái ổng tới ngang đến cái bờ vực á, cái ổng ném cái con ma đó xuống dưới vực. Thì như vậy ổng có dứt khoát ném không, phải không? Rất là dứt khoát, tại vì ổng biết đó là ma và sở dĩ phải gánh vì vâng lời thầy mà thôi, cho nên ném cái một xuống vực cầu cho nó chết cho rồi. Thì đối với các gánh trong cuộc đời của mình, nếu mà mình đứng cái vai như là Tôn Ngộ Không vậy đi, thì có gánh nào mà không rớt? Một là nó nặng quá rồi, và cái thứ hai á, là biết nó là một cái gánh tào lao. Cho nên với một tâm trạng như vậy đó thì gánh nào mình cũng dục được hết trơn á. Vậy thì chúng ta đừng than là tại sao mà nó cứ nặng hoài trên vai. Tuy nhiên tất cả những cái điều này khi nghe thì đại chúng thấy ngó bộ dễ hiểu, ngó bộ làm được, nhưng mà thiệt có dễ làm không? Không đâu. Nội cái chuyện đơn giản đó là thôi sáng sống trong hiện tại có dễ sống không? Ngồi thiền có 45 phút mà có sống trong hiện tại được đó không? Cũng không. Cho nên thiệt ra cái chuyện cần nói ở đây là phải tu tập. Chỉ có trong cái tu tập mình mới có được một cái trầm tĩnh, một cái thái độ tính cách thích ứng đối với những cái gánh của cuộc đời này. Tại nói cho cùng thì trong đời này ai cũng phải gánh hết. Và lúc nào trong đời mình cũng có một vài cái gánh để gánh, dù muốn dù không. Cho nên chúng ta phải học cách gánh. Học cách gánh ở đây là tu tập. Không đợi có sự cố mới tu, mà phải tu khi cái gánh đang còn nhẹ. Thì trước hết là như hồi nãy nói, thường thường tỉnh tỉnh và ráng buông. Và quan trọng nhất là đừng có theo vọng. Những chuyện này chuyện cũ thôi, nhưng mà chúng ta vẫn vẫn còn tin vọng, phải không ạ? Và mình vẫn còn theo. Chính vì mình theo vọng cho nên cái gánh nó mới nặng trên vai mình. Còn như cái ông Tôn hành giả hồi nãy, ổng biết trên vai mình là con ma cho nên ổng giục cái một. Còn mình á, cái vọng tưởng làm nặng vai mình vẫn thấy nó thiệt. Cho nên thầm thầm mình theo, à mình theo giống cái ông bắt giới cõng vợ, là hóa ra mình vẫn còn muốn gánh. Vì vậy, đối với những sanh khởi của tâm, mình phải thường nhận thức rõ, đừng có cắm đầu mà theo nó. Mình để ý nó sanh khởi, nó hiện hành như thế nào. Thành ra trước đây khi chưa tu tập, mình phóng ra xoay ra chạy theo cảnh bên ngoài. Thì bây giờ luôn luôn mình để ý những sanh khởi của tâm mình. Và cứ như vậy, theo thời gian, đại chúng sẽ biết là cái tâm mình nó lặng và nó sẽ có tác dụng như một cái gương soi để soi chiếu hình ảnh bên ngoài một cách trung thực. Lúc đó chúng ta gọi là nó đã cái thức á, cái thức của mình nó biến thành cái trí, là đại viên cảnh trí đó. Đó là cuối cuối cùng của cái sự tu tập, nó sẽ tới như vậy. Còn bây giờ chưa được thì nó sẽ từ từ, mình không còn nhìn theo cái vọng thức mà mình nhìn bằng cái tâm lắng và tĩnh. Lắng tĩnh thì nó bớt xao động. Bớt xao động thì nó sẽ hiện hình trung thực. Như là cái mặt nước hồ mà buổi sáng, 5 giờ sáng còn sớm, thì các cái cây ở bên trên nó rọi hình rất là rõ. Rồi trong khi tu, chúng ta tập cho bớt có dính. Và những cái thói quen dính ngày xưa mình bớt đi. Thật ra những cái chuyện này nó có một cái gốc. Khi mình nói mình buông vọng tưởng, mình nói mình buông mà buông không được, đó là tại vì nó có một cái gốc gọi là gốc mê lầm. Cái gốc mê rất là sâu. Xưa tổ Ưu Ba Cúc Đa, ngài là một trong 33 vị tổ thiền tông. Ngài cảm hóa được rất đông người quy hướng với Phật pháp và rất nhiều người chứng được đạo quả. Ở trong khi mà ngài thuyết pháp thì chư thiên rải hoa cúng dường và cung ma chấn động. Thì ma Ba Tuần nó sợ Phật pháp thịnh hành thì cái bè đảng của ma nó bị tiêu diệt, cho nên quyết dùng thần lực để mà phá hoại. Thì Ma Ba Tuần mới hiện các ngọc nữ đến để làm nhiễu loạn tâm của thính giả. Tại làm nhiễu loạn tâm của tổ thì không được rồi, nhưng mà biến thành những cái cô ngọc nữ thiệt đẹp làm nhiễu loạn tâm thính giả. Và tổ nhập định quan sát được. Thì trong lúc đó thì Ma Ba Tuần đem chờ có một cái dịp khi ngài nhập định á, thì nó đem cái vòng chuỗi anh lạc choàng vô trong cổ ngài. Thì khi xuất định thì ngài mới dùng thần lực, ngài biến một cái tràng hoa đẹp. Nhưng mà thực chất của cái tràng hoa đẹp đó là ba cái thây chết, một là cái thây người, hai là cái thây chó và ba là cái thây rắn. Biến ba cái thây này thành một cái tràng hoa đẹp rồi mới bảo ma là ngươi có lòng tốt tặng cho ta cái chuỗi anh lạc. Bây giờ ta biếu cho ngươi cái tràng hoa đẹp này gọi là thù tạc nhau. Thì vua ma mới đưa cổ nhận tràng hoa. Và trong giây lát cái tràng hoa nó biến thành cái thây thúi như cũ. Rất là ghê tởm, giòi tựa lúc nhúc. Vua ma thấy vậy mới hết hồn kinh sợ, mới dùng thần lực để mà tháo bỏ, cởi ra. Nhưng mà không thể cởi được, tại vì có cái thần lực của tổ không thể qua được. Thì vua ma không biết làm sao mới tới cầu cứu vua trời cõi dục, lên tới vua trời Phạm Thế. Thì các vị này đều nói là pháp ấy do Phật tử biến hóa ra, chúng tôi không thể giúp mà trừ được.